This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
It means building a superior viewing experience, from enhancing detail in today's HD content to revealing beautiful picture quality. Discover the new P-Series from Vizio, America's number one smart TV company.
Dễ vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc của chương trình, Thùy Linh xin giới thiệu với quý thính giả, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Earth. Và lời đầu tiên thì Thùy Linh xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối. Xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, và trong chương trình này, nếu quý vị có bất cứ những cái thắc mắc nào liên quan tới sức khỏe của mình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để có những cái giải đáp từ bác sĩ Nguyễn Quang Hiệt. Và thưa bác sĩ, trong chương trình kỳ trước là bác sĩ đã trao đổi với quý đồng hương về những cái bệnh liên quan tới gan của mình. Và Thùy Linh cũng được biết là gan là một trong những cái bộ phận lớn nhất của trong cái nội lục phủ ngũ tạng của con người. Thì nó cũng hết sức là phức tạp. Thì hôm nay trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ sâu hơn để cho quý đồng hương có thể nắm rõ hơn về cái chức năng của gan và những cái liên quan tới cái sức khỏe của mình để mà quý đồng hương có một cái sức khỏe tốt hơn thưa bác sĩ.
Cảm ơn Thùy Linh. Chúng ta nói về gan, thật sự ra thì bệnh gan là một trong những bệnh nguy hiểm. Khi chúng ta dùng cái từ là bệnh gan rồi đó thì chúng ta biết là nó nguy hiểm và nhiều người chúng ta không biết rằng là mình đang mang cái bệnh nguy hiểm này trong người. Quý vị bị viêm gan, B và C là những cái loại viêm gan nguy hiểm. Thì thông thường đó, chúng tôi hay nói về gan. Và dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương thôi, tại vì Tây Phương của chúng ta bây giờ đó, khi nào mà trong gan của quý vị mà có virus, tức là mình gọi là bị viêm gan thì lúc đó mới gọi là gan có vấn đề. Còn nếu không thì không sao cả, kệ nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi nào thử máu quý vị, mà thấy trong máu của chúng ta tuy rằng quý vị không bị viêm gan, nhưng mà cái men gan nó tăng lên cao, tức là cái kháng thể, cái sức đề kháng của gan nó tiết ra nhiều quá. Thì khi mà cái sức đề kháng của gan đó, cái kháng thể này đó, y khoa nó gọi là enzyme đó, nó tiết ra nhiều quá, thì nó báo cho người bác sĩ biết rằng là qua cái kết quả thử máu này, cái người bệnh nhân của mình gan có vấn đề. Thế thì nếu mà các bác sĩ mà kinh nghiệm nhiều, các bác sĩ nhìn vào cái kết quả thử máu đó, mà các ông không nhìn thấy có viêm gan, tức là không có những con virus ở trong đó, không có sức đề kháng con virus, mà cái enzyme, cái men gan tăng lên nhiều, thì đã báo cho người bác sĩ biết là gan có vấn đề. Và thông thường ở những cái trường hợp như thế này là gan đang bị, mình dùng cái từ là gan đang bị sưng, đang bị to rồi. Nó không còn nằm ở cái mức mà bình thường nữa. Thì thông thường đó, nếu mà gan mà có vấn đề thì các bác sĩ biết ngay là thứ nhất, nhìn lại cái hồ sơ cũ của người bệnh nhân thì có thể là đã bị nó gọi là liver fasty, tức là gan bị nhiễm mỡ chẳng hạn. Người bệnh nhân có thể gan đã bị nhiễm mỡ rồi, bây giờ gan bắt đầu bị sưng lên. Khi mà bị nhiễm mỡ có thể là cái men gan nó đã bắt đầu nó tăng lên. Cái thứ hai nữa là gan nó bị sưng lên như vậy, nó to ra, thì cái enzyme, tức là cái sức đề kháng của gan tăng lên nhiều hơn. Nguyên nhân gây ra cái vấn đề này thì các bác sĩ thường xuyên, nếu mà quý vị không bị viêm gan, quý vị bị như vậy thôi thì mấy ông cũng phải lo chữa cho quý vị rồi, cho dù là mình không bị viêm gan, không có virus nằm trong đó. Nhưng mà cái gan nó enlargement nó to ra như vậy, nó vẫn có thể làm cho các tế bào gan không làm việc được. Và đưa đến tình trạng mà gọi là sơ hóa, rồi chai cứng, mà chai gan là cirrhosis. Mà khi bị chai gan như vậy thì những bệnh về gan rồi, chúng ta phải dùng là bắt đầu có những bệnh về gan trong người của mình rồi, trong khi mình không có bị viêm gan, không có bị hepatitis, mà chúng ta vẫn bị như thường. Thì tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến vấn đề của gan, thì dưới cái nhìn y khoa đông phương đó, là cái chức năng gan, cái function, cái công việc làm của gan nó phải điều hòa bình thường giống như những cái organ khác, thì cơ thể chúng ta khỏe mạnh không sao hết. Nhưng mà khi mà cái function của gan, mình gọi là cái chức năng của nó làm việc bị yếu đi vì bất cứ nguyên nhân nào, nhiều nguyên nhân gây ra, thì khi nó bị yếu đi như vậy thì những cái symptom, những cái triệu chứng về gan nó phát ra ngay. Dưới cái nhìn của y khoa bây giờ thì họ không cho là chức năng gan bị yếu, bởi vì gan đâu có bị bệnh đâu mà yếu. Gan không có bị bệnh, không có bị viêm gan, có nghĩa là không bị bệnh. Gan có thể không có bị sưng, không có bị to ra, cho nên vẫn cho là gan bình thường. Trong khi đó đó thì không biết bao nhiêu là những cái symptom, những cái triệu chứng nó phát ra từ gan. Cho nên nền y khoa đông phương mới dùng cái từ là gan bị yếu. Thì khi mà chúng ta nói đến chức năng của gan, chúng ta nói gan bị yếu có nghĩa là những cái việc làm của gan nó chậm lại. Mà gan làm cái gì? Như tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến, gan làm vào khoảng 400-500 công việc trong cơ thể của chúng ta, khác hẳn với những cái organ khác. Những organ khác chỉ làm chừng độ 7-8-10 cái chức năng là đủ rồi. Gan làm 400-500 công việc. Thì chúng ta cứ nghĩ là một người bình thường như mình đi, nếu quý vị chỉ làm vài công việc cả ngày chẳng sao cả. Nhưng mà quý vị làm mấy chục công việc một ngày thì đương nhiên người chúng ta mỏi mệt rồi. Quý vị đứng lâu quý vị cũng mỏi chân, đau lưng chẳng hạn. Quý vị ngồi lâu quý vị đau, quý vị làm việc mệt nhọc quá, nặng nề quá, bê khuân vác nhiều quá thì mệt mỏi, bắp thịt bị đau. Thì những cái này là những cái mình gọi là symptom, những cái triệu chứng do công việc chúng ta gây ra, làm ra. Gan cũng vậy. Gan làm 400-500 công việc trong cơ thể của chúng ta. Nếu bây giờ chức năng này nó bị yếu xuống một cái, thì nhiều những cái triệu chứng nó phát ra. Mà tuần vừa qua tôi có đề cập đến chẳng hạn như là những cái vấn đề của gan. Gan chịu trách nhiệm chuyển hóa, mình gọi là biến năng từ chất đường, chất đạm, chẳng hạn chất béo, thành ra năng lượng cho cơ thể của chúng ta. Đó. Nguyên cái vấn đề này thôi, nếu bây giờ gan yếu thì sao? Mình chỉ cần nói đến chất đạm đi. Chất đường cũng được, nói chất đạm đi, chất đạm. Trách nhiệm chính của gan chẳng hạn đối với chất đạm là nó phải làm cách nào nó thải, nó chuyển hóa, nó đẩy cái chất amino acid, loại bỏ chất độc. Ở trong cái chất này, trong chất đạm của chúng ta nó có cái chất amino acid là một trong những cái độc tố nằm ở trong đó. Và chất đạm ở trong máu nó chuyển thành urea để cho thận lọc thải nó ra ngoài chẳng hạn như vậy. Nếu bây giờ gan mà nó không làm, nó không chuyển hóa được cái chất này, không làm tròn cái nhiệm vụ này, thì cái chất mà chúng ta gọi amino acid nó sẽ chuyển thành cái số lượng ammonia. Ammonia là độc tố trong máu của chúng ta tăng lên cao. Và cái độc tố này tăng lên cao thôi, đây mới có một phân sinh thôi là chúng ta đã thấy mình mệt mỏi là đã ở coma rồi. Và có thể bất tỉnh chết. Nguyên một cái việc này không thôi. Cho nên khi mà chức năng gan mà mình dùng cái từ là chuyển hóa những chất đạm, chất béo, chất đường thành ra năng lượng của chúng ta, mình đã thấy nó đã có vấn đề rồi. Đây là chuyển hóa, còn mới lọc máu. Gan lọc máu chảy ngang qua cơ thể của chúng ta là cái lượng máu đầu tiên từ vấn đề dinh dưỡng. Tất cả những đồ ăn, thức uống mà chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta đó, mình gọi là dinh dưỡng. Sau khi mà nó đi qua hệ thống tiêu hóa, nó đi qua đường ruột, chẳng hạn như vậy, thì trong những cái chất béo, chất bổ này đó, nó bắt đầu nó được chuyển hóa thành cái dạng máu để thấm thấu vào cơ thể, rồi bắt đầu đưa vào cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể. Thì cái lượng máu đầu tiên này đương nhiên, đồ ăn thức uống chúng ta đưa vào, nó có vi khuẩn, có vi trùng, nó có độc tố ở trong đó. Thì gan phải làm việc, gan phải lọc hết những cái này, cho nên mình mới nói là cái phân sinh của gan nó là lọc máu để đào thải, đẩy bỏ những cái độc hại, những cái chất nằm trong cơ thể chúng ta. Và bên cạnh nó đẩy luôn cả những cái vi khuẩn, nó giết những vi khuẩn đi cho cơ thể chúng ta. Thì quý vị thử nghĩ xem là nguyên một cái phân sinh này không thôi mà nó làm không xong thì người mình như thế nào. Cho nên khi mà chức năng gan nó bị yếu đi thôi, nguyên cái vấn đề lọc những độc tố này, nó bị yếu đi thôi, thì chúng tôi có đề cập đến là khi chức năng gan của chúng ta bị yếu đi trong cái vấn đề ăn uống chẳng hạn như vậy, thì quý vị bắt đầu bị dị ứng. bị nổi sần, nổi ngứa lên chẳng hạn như vậy, nổi từng mảng lên, cứ ăn đồ biển, ăn thịt bò, ăn đồ chiên xào, ăn đồ cay chẳng hạn, chúng ta có thể bị tình trạng này, bị nổi mụn lên. Đây là những cái symptom mà từ cái chức năng gan bị suy yếu gây ra. Thế thì khi mà chức năng gan bị yếu thôi, tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến vào khoảng gần 30 triệu chứng. Quý vị thấy rằng là từ vấn đề ăn uống vào, chúng ta bị ngứa, bị nổi sần lên chẳng hạn như vậy, ăn đồ cay, đồ chiên xào chẳng hạn, bị nổi mụn lên, rồi bắt đầu có những cái triệu chứng khác do chức năng gan yếu gây ra. Đầu chúng ta bị choáng váng, bị nhức, tai chúng ta bị ù như cái tiếng ve nó kêu, môi miệng bị khô, bị đắng, mắt bị đỏ chẳng hạn như vậy, chảy nước mắt ra, khó tiêu, tâm trí bắt đầu khó chịu, bực bội, miệng bị lở ra. Đây là những cái triệu chứng của gan khi mà yếu thôi. Mà mình vừa mới nói là chắc khoảng hơn chục triệu chứng rồi. Bên cạnh nó còn nhiều những triệu chứng khác nữa mà chúng tôi đã đề cập đến trong tuần vừa qua. Cho nên dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương á, thì bất cứ một cái vấn đề nào, bất cứ một cái triệu chứng gì, một cái sự việc gì mà nó làm cho cái chức năng của gan á, không có bình thường, nó làm cho gan của chúng ta bị tổn thương, có thể bị sưng, có thể bị sưng tức là bị enlargement á, bị sưng, bị đau chẳng hạn như vậy, hoặc là nó làm cho các tế bào gan, mình dùng cái từ là bị đốt, bị cháy, gây ra những cái cơn đau, hoặc là bất cứ lý do nào mà nó có cái khả năng nó làm tổn thương, làm hư hại lá gan của chúng ta, làm sơ hóa, làm teo lại, và cuối cùng làm hư gan của chúng ta, thì y khoa Đông Phương đã gọi là viêm gan rồi, chứ không cần chờ chúng ta phải có virus mình mới gọi là viêm gan. Cho nên cái vấn đề viêm gan tuy rằng là chúng ta phân tích nó nằm ở dưới cái nhìn bây giờ của các bác sĩ là phải có virus, nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương chúng ta thấy chức năng gan yếu thôi, nó đã gây ra nhiều triệu chứng như vậy. Và khi gan bị tổn thương, tuy rằng là không có virus, bị tổn thương đến những cái tế bào của gan, bị sơ hóa, bị chai cứng, làm cho bị đau chẳng hạn như vậy, làm cho teo các tế bào lại, thì mình đã gọi là viêm gan rồi, chứ chúng ta không chờ. Cho nên khi mà y khoa Đông Phương mà chúng tôi dùng cái từ là chức năng gan bị yếu đó, ngày xưa đó người ta phân tích ra nhiều thứ lắm, nào là gan nóng chẳng hạn, gan hỏa vượng, y khoa bây giờ mình dịch ra liver fire chẳng hạn, thì các bác sĩ nhiều khi đặt nhiều câu hỏi về vấn đề này, cho nên chúng tôi dùng là gan yếu, hoặc là gan mà nó gọi là liver win chẳng hạn, là can phong, nó gây ra cái tình trạng làm cho người bệnh nhân choáng váng, mắt mờ, rồi các gân cơ trên mặt, trên miệng nó co giật, có thể mắt mặt nó bị méo qua một bên, bị đục kinh chẳng hạn như vậy, thì cái này nó gọi là liver win, là can phong đó. Ngày xưa dịch ra như vậy thì cũng là gan thôi, thì chúng tôi dùng cái từ là gan bị yếu gây ra. Rồi liver stagnation, stag là tắc nghẽn, khí lực của gan bị tắc nghẽn, tiếng Việt mình dịch ra là gan bị, mình gọi là can uất, tức là quý vị có những cái vấn đề gì đó mà nó thuộc về vấn đề tâm lý, mình bị bực bội, bị ức uất mà không nói ra được, tức quá, tức đến cái mức mà nhức cả đầu lên, rồi trên miệng của mình giống như có cái gì mà đến mình nuốt xuống không được, nó chẹn cứng cái cổ họng của chúng ta, khạc không ra, thì cái này nó gọi là liver stagnation. Nhưng mà tất cả những cái triệu chứng như thế này thì chúng tôi gọi là gan yếu. Và quý vị thấy nguyên vấn đề gan không, cái tình trạng mà nó bị như vậy, nhiều triệu chứng quá đi thì sẽ gây ra tình trạng bị yếu như vậy. Thì nguyên cái vấn đề gan yếu thôi, chúng tôi gọi là chức năng gan bị suy, bị yếu, chúng ta có thể dùng hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan ngay, để chữa trị cái tình trạng này. Bây giờ bước qua một bước nữa, chúng ta bị viêm gan. Với cái nhìn bây giờ viêm gan, chúng ta có 3 loại A, B, C. Thì viêm gan A đó, mình chỉ nói trong cái cộng đồng người Việt của mình thôi. Thì cái cộng đồng người Việt của chúng ta đã từ Việt Nam mà sang tới bên đây, người Việt của chúng ta bị viêm gan E tới 60-70%. Chúng ta bị từ nhỏ mà chúng ta không biết. Cái tình trạng này bình thường. Viêm gan E nó lây lan qua cho chúng ta bằng cái đường ăn uống. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đó thì vấn đề vệ sinh nó không có được như ở bên này. Chúng ta dễ dàng bị lây lan. Thì viêm gan E này chúng ta chữa nó không có khó. Nhiều khi cơ thể chúng ta cái sức đề kháng nó cũng chữa cho mình. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có sự hỗ trợ để chữa trị cho nó xong. Quý vị không chữa viêm gan E, tuy nó không nguy hiểm, nó cũng có thể nó chuyển thành ra viêm gan mãn tính, mà viêm gan mãn tính quý vị có thể bị chai gan dễ dàng. Cho nên chúng ta tránh cái tình trạng đó. Thế thì ngoài cái viêm gan E ra, chúng ta còn hai loại viêm gan nguy hiểm là B và C. Nó là một trong những cái bệnh trạng nghiêm trọng trong cái vấn đề sức khỏe của chúng ta. Và nhiều trường hợp, thứ nhất là tử vong, thứ hai là chúng ta phải transplant, tức là thay gan, ghép gan. Và những cái kết quả chữa cho tới bây giờ nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà các bác sĩ cho quý vị dùng thuốc, nhiều khi uống xong rồi và rất là lại trở lại, mà đâu phải chữa ít đâu, chữa cả 1-2 năm trời quý vị phải dùng thuốc như vậy. Bên cạnh cái sự chữa trị đó thì nó cũng gây ra nhiều cái phản ứng phụ cho người chúng ta lắm, và có nhiều người chỉ chữa được chừng 1-2 tháng gây ngừng, không chữa nữa. Lý do là vì không chịu nổi những cái phản ứng phụ từ thuốc nó gây ra. Thế thì chúng ta trở lại cái vấn đề là viêm gan E, tuy nó không nghiêm trọng nhưng mà tôi khuyên là chúng ta cũng phải chữa. Thì viêm gan B và viêm gan C là những bệnh khá nguy hiểm cho chúng ta. Có một số người bị viêm gan B, trong đó nó có những loại virus nó chưa tấn công chúng ta, và có những loại virus mình gọi là active nó tấn công ngay. Những loại nó chưa tấn công có sĩ gọi là những loại virus không hoạt động, đang nằm ngủ, đang nằm nghỉ. Và những người bị cái tình trạng này chúng ta cũng phải nhớ rằng là do sức đề kháng cơ thể của mình nó còn khỏe, sức đề kháng của gan nó còn tốt, cho nên những con virus này nó không chui ra được, nó cứ nằm yên đó. Và có thể nó sẽ chui ra bất cứ lúc nào nó lây lan ra. Thì viêm gan B này đó, nó có những loại active, quý vị bị lây nhiễm là nó tấn công quý vị ngay. Và cái sự lây nhiễm viêm gan này, nó được lây qua bằng, thứ nhất là bằng đường máu huyết, rồi bằng sự chuyển máu, bằng cái sự giao hợp chẳng hạn, rồi bằng có thể do mẹ chuyển cho con, những người mà đồng tình luyến ái, lưỡng tính chẳng hạn như vậy, hay là những người mà làm việc ở trong những cái vùng đụng chạm với lại máu huyết, thì chúng ta dễ dàng bị những cái tình trạng này. Chúng ta dễ dàng bị cái tình trạng này, đó, khổ như vậy. Thì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề viêm gan mà nó bị như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là Đông Nam Á vẫn là một trong những cái nơi mà chúng ta bị nhiều, trong đó có nước Việt Nam của mình. Ngoài cái vấn đề viêm gan B này ra đó, thì chúng ta phải kể viêm gan C cũng nguy hiểm không kém. Có nhiều người bị viêm gan C cho rằng là không có nguy hiểm bằng viêm gan B, hoặc là không có nguy hiểm, cho nên các bác sĩ không có chữa cho mình. Thì câu trả lời là không phải như vậy. Thứ nhất, viêm gan C là một trong những loại siêu vi trùng mà chúng tôi gọi là người ta mới phát hiện, mới tìm ra được thôi. Mới find out, mới tìm ra được thôi. Nó lặng lẽ âm thầm tấn công vào cơ thể chúng ta mà mình không biết. Trước năm 1992 đã họ không biết đến viêm gan C. Thì năm 1992 tới bây giờ mới có hơn 20 năm. Người ta mới biết tới con virus này. Viêm gan C nó lây qua cho chúng ta cũng bằng đường máu. Nó chứa những cái loại vi khuẩn nằm ở trong đó. Thì lây qua đường máu, chúng ta biết là những người truyền máu chúng ta dễ bị cái tình trạng này. Hơn 20 năm trước người ta không biết đến con viêm gan này, cho nên nhiều người truyền máu, chúng ta truyền luôn viêm gan C vào cơ thể mình mà mình không biết. Bây giờ thì họ tìm ra được rồi. Họ cũng cẩn thận lắm. Ngày xưa thì trong 200 bịch máu có một bịch có viêm gan C, tức là trước năm 1992. Còn bây giờ thì ta phải tính con số là trên 100.000, từ 120.000 tới 150.000. Cách đây khoảng chừng độ 4-5 năm trước, người ta tính như vậy. Sau 4-5 năm tới bây giờ, có thể những cái thống kê có thể người ta có thể là lên tới 180.000 chẳng hạn, mới có 180.000 bịch máu, mới có một bịch bị viêm gan C. Cho nên chúng ta cũng đỡ sợ về vấn đề truyền máu. Thứ hai nữa là nó cũng lây qua bằng dụng cụ mà y khoa. Thì những dụng cụ này đó, có thể là chúng ta thấy rằng là những người dùng kim chích chẳng hạn để mổ xẻ, thì những dụng cụ y khoa mà chúng ta không thử dùng đúng cách đó, thì nó dễ dàng truyền qua chúng ta. Nó cũng lây từ mẹ qua cho chúng ta, nó cũng lây qua bằng đường tình dục chẳng hạn như vậy. Và có nhiều người bị lây không biết nguyên nhân từ đâu, vẫn bị lây như thường. Thì chính vì những cái lý do đó chúng ta thấy rằng là viêm gan C nó nguy hiểm vô cùng, chứ không phải như vậy đâu. Và nó âm thầm tấn công chúng ta, cho lúc chúng ta biết được thì chậm hết rồi. Và cái sự chữa trị, những loại thuốc mà các bác sĩ đang cho bây giờ, chẳng hạn như là interferon chẳng hạn, ribavirin, baraclut, rồi heflura chẳng hạn như vậy, đều là những loại thuốc mà các bác sĩ cho chúng ta dùng để mà chữa bệnh viêm gan của mình. Nhưng mà khi dùng những loại thuốc này, như tôi trình bày lúc đầu, nhiều những bệnh nhân gặp những phản ứng phụ mà không chịu nổi, từ vấn đề mệt mỏi, không muốn ăn, môi miệng bị khô, bị nôn, bị ói, chúng ta không ăn ít, xuống ký, quý vị mệt mỏi là chắc rồi. rồi bắt đầu có thể tóc bị khô, bị rụng, tính tình nó bực bội, cáu kỉnh, buồn phiền chẳng hạn như vậy. Đây là những cái triệu chứng nó đến mà rất là mạnh, nhiều người chịu không nổi. Rồi có nhiều người chúng ta, mình sử dụng những cái loại thuốc đó để giết những con vi khuẩn, nó cũng tiêu diệt luôn hồng cầu. Quý vị bị thiếu máu, nó tiêu diệt bạch cầu luôn. Quý vị dễ bị nhiễm trùng, bởi vì bạch cầu là sức đề kháng, thì nó tiêu diệt luôn cả những cái platelet, cái tiểu cầu trong cơ thể của chúng ta. Thì đây là những cái phản ứng phụ thường xuyên mà người ta cho chúng ta biết. Vì vậy mình nói tóm lại thôi, thì quý vị bị viêm gan dù là ABC chẳng hạn, đang chữa trị rồi, quý vị vẫn có thể sử dụng dược thảo Hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan của văn phòng. Những người nào đã chữa trị xong, chúng tôi vẫn khuyên là dùng cái này. Bởi vì các bác sĩ cho biết là nó sạch hết rồi, nhưng mà trong vòng 1-2 năm nó lại tấn công trở lại, nó lây lan ra, lúc đó chúng ta chữa trị càng khó khăn hơn. Cho nên từ vấn đề suy yếu gan cho đến vấn đề viêm gan, quý vị đều có thể sử dụng Hepatonic dưỡng gan để giúp cho chức năng gan strong hơn, mạnh hơn, đẩy những con cái độc tố trong máu chúng ta ra và chặn những virus này lại, từ từ tiêu diệt bớt cho chúng ta, thì mình có nhiều cái cơ hội, không có sợ bị những cái vấn đề của gan nữa. Vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Mà những ai mà lì lợm hay liều lĩnh thì những người đó bị to gan phải không bác sĩ? Tại vì thường người ta nói ồ cái thằng này to gan quá, tại vì làm những cái gì đó liều lĩnh. Không, Thùy Linh nói một chút xíu cho nó vui thôi. Một lần nữa thì Thùy Linh rất là cảm ơn bác sĩ đã dành những thời gian quý báu của mình để cho quý đồng hương có thêm một chút kiến thức về y khoa, để mình có thể có một cái giữ cái sức khỏe của mình cho được tốt hơn. Và thưa quý thính giả, nếu quý vị có muốn liên hệ với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền hoặc là qua số điện thoại là 714-539-9777, 714-539-9777, để quý vị có thể gặp trực tiếp bác sĩ để có những cái giải đáp về cái sức khỏe của mình. Và quý vị cũng có thể liên lạc qua những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, như vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory, vùng Hotham City, quý vị có thể liên lạc tại Ngọc Hằng Comestic, vùng Gallen tại M&M Comestic, Sài Gòn Music Hero Water, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nga Comestic, Hồng Nga Gift Shop, vùng Cranberry, Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington, quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, một lần nữa Thùy Linh rất là cảm ơn bác sĩ, và không quên chúc bác sĩ có một buổi chiều đầy niềm vui và bình an, và hẹn gặp bác sĩ vào trong chương trình lần sau.
Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng an vui, bình an và mọi sự tốt đẹp, khỏe mạnh.